Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo Xuân Tân Sửu 2021.
Đến thời điểm này, những công việc chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã cơ bản đã hoàn tất. Cùng với cả nước, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố Thái Nguyên đã dành trọn niềm tin và kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.
Những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của các website thương mại điện tử đã đem lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, người tiêu dùng. Tuy nhiên, điều này cũng khiến không ít khách hàng mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại hội nghị của Thường trực Tỉnh ủy về chuyển đổi số diễn ra sáng ngày 22 tháng 1. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Dương Xuân Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, huyện, thành phố, thị xã. Tại hội nghị, đại diện Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, một đơn vị chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển đổi số, đã báo cáo trao đổi, đề xuất hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Công ty đề xuất giai đoạn 2021-2023, tỉnh nên tập trung đầu tư các hợp phần về nền tảng số hóa chung cho toàn tỉnh, hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung, trục tích hợp, số hóa dữ liệu, trung tâm lưu trữ, phân tích và hiển thị dữ liệu, hệ thống camera và cảm biến, hệ thống an ninh mạng, đầu tư chuyển đổi số tại tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, đầu tư tại một số sở ngành, tiện ích cho công chức, viên chức toàn tỉnh. Giai đoạn 2024-2025, tỉnh nên nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và đầu tư cơ bản chuyên ngành khác, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu nền tảng cho các ngành ưu tiên, nâng cấp hệ thống an ninh mạng, xây dựng tiện ích cho đối tượng của các ngành được ưu tiên còn lại. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh hoàn thiện cơ sở dữ liệu toàn tỉnh ở tất cả các lĩnh vực, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và các đầu tư cơ bản chuyên ngành khác, nâng cấp hệ thống an ninh mạng toàn tỉnh, xây dựng tiện ích cho tất cả lĩnh vực còn lại. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh chuyển đổi số là vấn đề rất quan trọng mà Trung ương, Đảng và tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm. Đảng bộ tỉnh đã ban hành nghị quyết về vấn đề này và đang tập trung chỉ đạo thực hiện với quyết tâm cao nhất. Đồng chí nhận xét phần trình bày của công ty AIC khá chuyên nghiệp, sinh động, trực quan, cung cấp được tổng quan về chuyển đổi số của tỉnh. Đồng chí mong muốn thời gian tới, công ty tiếp tục khảo sát sâu hơn tại Thái Nguyên, từ đó có các đề xuất, giải pháp phù hợp hỗ trợ tỉnh thực hiện thành công nhiệm vụ chuyển đổi số, nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh, bền vững.
Chiều 22 tháng 1, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo Xuân Tân Sửu 2021. Tham dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Tại chương trình, Ban chỉ đạo tuần cao điểm Tết vì người nghèo thành phố Thái Nguyên đã tặng 60 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng trích từ quỹ vì người nghèo của thành phố và một áo ấm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di trao tặng cho các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của thành phố. Những món quà ý nghĩa được trao tận tay các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã góp phần chia sẻ, giúp đỡ các hộ có thêm điều kiện để đón Tết Nguyên đán ấm áp, đủ đầy và tạo niềm tin, động lực để các hộ nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã khẳng định, những năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Riêng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thành phố dự kiến tặng gần 11.000 suất quà với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Ngoài ra, thành phố cũng huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để dành tặng 1,2 tỷ đồng cho các hộ gia đình nghèo ở các huyện Định Hóa, Võ Nhai.
Đảng bộ phường Đồng Quang vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Năm 2020, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền, phường Đồng Quang đã hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 112 tỷ đồng, bằng trên 106% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường được trên 10,6 tỷ đồng, đạt trên 110% kế hoạch. Vận động nhân dân đóng góp ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, ủng hộ đồng bào miền Trung trên 281 triệu đồng. 98% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa năm 2020. Toàn phường còn 4 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo. Công tác quốc phòng an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Quản lý đô thị, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực, v.v. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Nhân dịp này, 17 đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, được tỉnh ủy, thành ủy khen thưởng. Đảng bộ phường đã tuyên dương khen thưởng 146 tập thể cá nhân đạt hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một tập thể hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng đảng, 4 tập thể đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020. Ủy ban nhân dân phường tuyên dương khen thưởng 26 tập thể và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.
Ngày 22 tháng 1, Đảng ủy phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Năm 2020, Đảng ủy phường đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các tổ chức chính trị, đoàn thể và nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiêu biểu như thu ngân sách nhà nước đạt trên 15 tỷ đồng, bằng trên 105% kế hoạch. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được phường chủ động thực hiện. Công tác quản lý đất đai, quy hoạch đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 0,5%, trên 98% gia đình đạt gia đình văn hóa. 18 trên 18 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa. Năm 2020, 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Kết nạp mới 5 đảng viên, Đảng bộ phường được Đảng bộ thành phố khen thưởng Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2021, Đảng bộ phường đã xây dựng 15 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu. Trong đó tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức tốt các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Tại hội nghị, UBND phường đã khen thưởng 49 tập thể và 122 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020, khen thưởng cho nhiều cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác khác.
Sáng ngày 23 tháng 1, Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường tiểu học và trung học cơ sở công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố năm 2020. Dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Kỳ tuyển dụng viên chức lần này đã được Hội đồng tuyển dụng thành phố thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và đã có 406 hồ sơ dự tuyển. Kết thúc vòng 1 có 406 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, trong đó có 174 thí sinh dự tuyển chức danh giáo viên mầm non, 107 thí sinh dự tuyển chức danh giáo viên tiểu học, 125 thí sinh dự tuyển chức danh giáo viên trung học cơ sở. Tại vòng 2, các thí sinh sẽ thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức thực hành giảng dạy một tiết học để giành 78 chỉ tiêu tuyển dụng. Các vị trí công việc đều có nhiều người dự tuyển, vì thế sẽ có tính cạnh tranh cao. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đã đề nghị các thành viên hội đồng tuyển dụng, ban giám sát, ban coi thi và chấm thi phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, khách quan để lựa chọn những thí sinh xuất sắc nhất phục vụ công tác giảng dạy của các trường học công lập thuộc thành phố Thái Nguyên.
Sáng 22 tháng 1, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình sản xuất chè theo hướng hữu cơ và mô hình trồng chè trung du chọn lọc năm 2020. Mô hình sản xuất chè theo hướng hữu cơ với quy mô 6 hectare được thực hiện tại xã Tân Cương và Phúc Xuân với sự tham gia của 21 hộ. sau 2 năm thực hiện mô hình cho thấy sản xuất chè theo hướng hữu cơ góp phần tăng chất lượng sản phẩm. Đến cuối năm thứ 2, năng suất bắt đầu ổn định, tăng nhẹ từ 10 đến 15%. Chất lượng chè được đánh giá cảm quan về màu nước và đậm chè hơn so với chăm sóc theo phương pháp thông thường. Ngoài sản phẩm chè búp tươi, chè hữu cơ còn thu được các sản phẩm như lá bánh tẻ, lá già để chế biến ra dòng sản phẩm khác nên giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với sản xuất thông thường. Mô hình trồng chè trung du chọn lọc LCT1 quy mô 4 hectare có 29 hộ thuộc 5 xã Tân Cương, Phúc Chiều, Phúc Xuân, Quyết Thắng, Phúc Hà tham gia. Giống chè trung du chọn lọc được chọn tạo bằng phương pháp lai hữu tính, giữa mẹ là giống San Cù Dề Phùng, bố là giống trung du xanh. Đây là giống chè có khả năng sinh trưởng, phát triển khỏe, khả năng chống chịu sâu bệnh khá. Năng suất chè trung du chọn lọc 5 tuổi đạt 5,6 tạ một sào một năm, tương đương năng suất của giống LDP1 và cao hơn chè trung du cổ. Với kết quả đánh giá trên, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đề nghị các hộ dân tiếp tục duy trì thực hiện các mô hình, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục hỗ trợ kinh phí, đưa giống chè trung du chọn lọc LCT1 vào cơ cấu giống chè của tỉnh để tạo điều kiện mở rộng sản xuất.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán 2021, ngành y tế thành phố Thái Nguyên đã tập trung triển khai thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ. Cụ thể, Phòng Y tế và Trung tâm Y tế thành phố đã tăng cường kiểm tra giám sát các trường hợp nhập cảnh nhằm phát hiện sớm, xử lý ngay những trường hợp đầu tiên, không để dịch lây lan. Xây dựng và triển khai các phương án, kịch bản chống dịch cụ thể. Xây dựng kế hoạch phân công lấy mẫu, điều phối xét nghiệm khi có dịch xảy ra trên địa bàn. Tiếp tục mở rộng xét nghiệm cho các trường hợp nghi ngờ. Tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ giám sát, xét nghiệm, đội phản ứng nhanh đáp ứng dịch. Tăng cường kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là phòng chống dịch COVID-19, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý trách nhiệm người đứng đầu tại các đơn vị, cơ sở vi phạm, xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Trung tâm Y tế phân công cán bộ trực phòng chống dịch 24/24 giờ trong thời gian nghỉ Tết để theo dõi, báo cáo ngay khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, chuẩn bị dự trữ đầy đủ vật tư, hóa chất, thiết bị, đảm bảo đáp ứng nhu cầu chống dịch khi xảy ra dịch bệnh trên địa bàn, duy trì tổ chức thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng, đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện, phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân, thông điệp 5K của Bộ Y tế.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của các website thương mại điện tử đã đem lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, người tiêu dùng. Tuy nhiên, điều này cũng khiến không ít khách hàng mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Từ đó đặt ra yêu cầu về việc quản lý chất lượng hàng hóa trên các trang thương mại điện tử để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và đặc thù công việc bận rộn, nên hiện nay nhiều người tiêu dùng thường xuyên mua hàng trực tuyến qua các trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki hoặc các shop online trên Facebook, Zalo. Việc mua hàng hóa qua không gian mạng đã mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng, song vẫn còn rất nhiều hạn chế, đặc biệt là về chất lượng hàng hóa. Chị Đặng Thị Hoài, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Mua hàng ở trên mạng thì khi mà mình trao đổi với mình xem hình ảnh với những cái thông tin mà các shop mà người ta đưa sẵn lên cái trang đấy rồi. Nên là mình chỉ cập nhật như thế thôi, chứ mình không được nhìn trực tiếp, không sờ trực tiếp, hay là mình cũng không nói chuyện trực tiếp được với những cái người mà quản lý cái trang đấy. Khi nào cũng có một số lần là tôi mua phải những cái hàng nó không được như ý muốn lắm, không được như cái lời người ta quảng cáo cho mình mà mình đã đọc.
Còn chị Lê Thị Ái Khanh, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên phản ánh.
Tôi có vài lần đặt hàng trên mạng, tôi thấy có nhiều mặt hàng rất tốt, nhưng có một số mặt hàng quảng cáo không đúng với chất lượng sản phẩm. Có lần tôi mua một đôi giày với giá 1 triệu, được quảng cáo hàng chính hãng. Tuy nhiên, khi mở hộp giày thì phát hiện đây là hàng nhái bán đầy trên thị trường với giá rất rẻ, chất lượng kém.
Hiện nay, cơ chế hoạt động của các sàn thương mại điện tử thường chỉ nắm giữ khâu trung gian. bất cứ đơn vị bán hàng nào cũng có thể thuê tài nguyên không gian online để kinh doanh. Vì vậy, nhiều đối tượng lợi dụng để buôn bán hàng giả, hàng lậu trên các sàn thương mại điện tử. Chính vì vậy, công tác quản lý chất lượng hàng hóa trên thương mại điện tử được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đặc biệt chú trọng. Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại điện tử, trong đó kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, trong năm 2020, Cục đã xử lý 6 vụ, xử phạt hành chính số tiền trên 700 triệu đồng. Về vấn đề này, ông Chu Quốc Khánh, trưởng tiểu ban thường trực giúp việc Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Thời gian sắp tới, lực lượng quản lý thị trường sẽ chủ động phối hợp với các lực lượng có liên quan để rà soát địa bàn, nắm bắt thông tin nhằm phát hiện các cái cơ sở kinh doanh bán hàng qua mạng. Từ đó có cái giải pháp để chủ động kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời với các hành vi kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, không đóng thuế môn bài và không đăng ký website thương mại bán hàng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao và sự cố gắng của các đơn vị chức năng nên tình hình thị trường đối với hoạt động thương mại điện tử tỉnh Thái Nguyên tương đối ổn định, không có cá nhân, tổ chức, ổ nhóm, đường dây hoạt động quy mô lớn gây mất ổn định thị trường. Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng và doanh nghiệp, rất cần người tiêu dùng chung tay trong việc cảnh báo với những sản phẩm hàng giả, hàng nhái. Trường hợp khách hàng mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng cần phản hồi lại với các sàn thương mại điện tử để có sự hỗ trợ đền bù cho thỏa đáng với quyền lợi của khách hàng. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân của thủ đô gió ngàn đều hướng về thủ đô Hà Nội, nơi sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này, cùng với cả nước, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố Thái Nguyên đã dành trọn niềm tin và kỳ vọng Đại hội sẽ đưa ra nghị quyết hợp lòng dân, tạo được sự đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Trên khắp các trục đường chính, các khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đều rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ và các khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Những hình ảnh trực quan sinh động ấy tạo không khí vui tươi phấn khởi, thể hiện sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của thành phố hướng về sự kiện trọng đại của đất nước. Vui mừng trước những thành tựu mà đất nước ta đạt được trong nhiệm kỳ qua, chiến sĩ Điện Biên Trần Xuân Yến cho biết.
Tôi đến nay đã 65 năm tuổi đảng, tôi cũng theo dõi rất nhiều đại hội đảng toàn quốc, nhưng mà thấy mỗi một thời kỳ lại có một cái mốc lịch sử, và đặc biệt thời kỳ này, Ban chấp hành Trung ương đã chuẩn bị rất công phu, chu đáo về chương trình, rồi thì về nhân sự. Tôi tin tưởng là đại hội lần này sẽ thành công tốt đẹp.
Phấn khởi, tự hào và trân trọng về những thành tựu có ý nghĩa quan trọng mà đất nước đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng là suy nghĩ của chị Nguyễn Thị Kim Hoa, đảng viên ở tổ 1, phường Gia Sàng.
Tôi thấy là mặc dù có khó khăn về thiên tai, bệnh dịch, bão lũ đã xảy ra trong nhiệm kỳ qua, nhưng với sự quyết tâm của toàn đảng, toàn dân và toàn quân, thì kinh tế của đất nước ngày càng được đảm bảo, an ninh quốc phòng được giữ vững, an sinh xã hội ngày được quan tâm và niềm tin của dân đối với đảng ngày càng được củng cố vững mạnh.
Có thể nói, nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là năm 2020, là năm đầy thách thức đối với Việt Nam và cả thế giới trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai, dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơi, nhưng dưới sự lãnh đạo đảng với các quyết sách đúng đắn và phù hợp, đất nước ta đã giữ vững ổn định chính trị, kinh tế, văn hóa được bồi đắp, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống của người dân được cải thiện. Việt Nam đã kiểm soát tốt và ngăn chặn hiệu quả đại dịch COVID-19, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Thật tự hào khi vững vàng bước qua thử thách chung của toàn cầu, dân tộc ta đã khẳng định uy tín và nâng cao vị thế của dải đất hình chữ S trên trường quốc tế. Sải bước trên đường phố rực rỡ cờ hoa dưới ánh nắng vàng như mật cuối đông, tôi hân hoan nhớ lại những chiến thắng vẻ vang nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam khi làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu năm 1954, khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975. Đó là những chiến thắng tượng trưng cho sức mạnh của Việt Nam và thời đại. Một đất nước bé nhỏ, lạc hậu về kinh tế, nhưng lại khiến cho đế quốc Mỹ và thực dân Pháp phải khiếp sợ đầu hàng. Và giờ đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, dân tộc ấy lại vững vàng vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh COVID-19, khiến cho bao nước lớn phải nể phục. Càng gần đến ngày tổ chức Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, nhịp sống của người dân của thành phố như hối hả hơn, không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa vào từng khu dân cư. Ngoài thi đua lao động sản xuất, để chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, người dân đã chủ động dọn dẹp vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, hoa tươi, tạo cảnh quan sạch đẹp, chuẩn bị đón xuân Tân Sửu 2021. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, mọi người đều nắm được thời gian, địa điểm tổ chức, chương trình đại hội. Ông Lã Vĩnh Lộc, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 11, phường Thịnh Đán cho biết.
Tôi thấy rằng trong nhiệm kỳ đại hội 12 vừa qua, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước ta giành nhiều thắng lợi to lớn. Đặc biệt là việc phòng chống tham nhũng và xử lý nhiều vụ tham nhũng rất có hiệu quả. Cán bộ đảng viên và toàn dân ta rất phấn khởi, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Trong nhiệm kỳ tới, cần phát huy, làm tốt hơn, mạnh hơn công tác phòng chống tham nhũng.
Theo dõi các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nhà giáo nhân dân Nguyễn Văn Đào bày tỏ kỳ vọng về những đổi mới đối với ngành giáo dục.
Tôi thấy rằng là đại hội lần này á, đã có thể nói là một cái đại hội mà được lòng dân, dân rất tin yêu, rất tin vào đại hội. Và tôi nghĩ rằng nghị quyết của đại hội á, thì chắc chắn là sẽ được thực hiện một cách rất là tốt đẹp. Sau đại hội thì cái ngành giáo dục thì tôi nghĩ rằng là cần phải có một cái sự đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để làm sao là cho là ngành giáo dục thực sự là phục vụ cho nền kinh tế, đào tạo được nhiều những cán bộ giỏi, nhà khoa học giỏi và đào tạo được nhiều công nhân giỏi để đưa đất nước tiến lên.
Hoài chung với niềm tự hào của tuổi trẻ cả nước hướng về đại hội, anh Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi và tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tin tưởng và kỳ vọng rằng đại hội lần thứ 13 của Đảng sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, phát huy tinh thần tập trung, dân chủ, trí tuệ để bầu ra những đồng chí tham gia ban chấp hành Trung ương Đảng có đủ đức, đủ tài, lãnh đạo Đảng, lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển và phồn thịnh. Bên cạnh đó thì tôi cũng mong muốn rằng là đại hội lần này sẽ tiếp tục xây dựng và đề ra những chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trẻ, thu hút nhân tài để phục vụ sự phát triển của đất nước.
Tin tưởng, vui mừng trước những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội 12, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đang kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới. Đảng sẽ lãnh đạo toàn dân, toàn quân, vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ, tiếp tục đưa đất nước vươn lên tầm cao mới.
Oh,
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 23 ngày 24 tháng 1 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Các biện pháp phòng cháy chữa cháy và thoát nạn đối với nhà ở. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở, phòng ở, chủ hộ và các thành viên trong gia đình cần thực hiện các biện pháp sau đây.
1. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy ở nơi đun nấu. Không dự trữ xăng dầu, khí đốt và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. Trường hợp cần phải để dự trữ thì chỉ dự trữ với số lượng ít nhất.
2. Ô tô, xe máy và các phương tiện, dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để ở trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt, thiết bị chứa, dẫn xăng dầu, phải kín.
3. Không sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp để ốp tường, trần, vách ngăn nhằm hạn chế cháy lan.
4. Phải lắp thiết bị tự ngắt, automat cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng phần, từng nhánh và từng thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn, không để hàng hóa dễ cháy gần bóng điện, ổ cắm, cầu dao, chấn lưu đèn, neon.
5. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy phải có người trông coi. Không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người bị tàn tật, người bị tâm thần sử dụng các thiết bị điện.
6. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý. Tường phía đặt bàn thờ, chân phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn trên các vật không cháy, cách xa vật dễ cháy, hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn tránh cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan.
7. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp ga phải có biện pháp chống chuột cắn thủng ống dẫn ga. Khi đun nấu xong phải tắt bếp và đóng van xả ga. Nếu đun nấu bằng bếp dầu phải đủ bấc và thường xuyên được lau chùi sạch sẽ. Trước khi rót thêm dầu vào bếp phải tắt lửa, tuyệt đối không dùng xăng hoặc xăng pha dầu nhớt để đun bếp dầu. Khi đun phải có người trông coi.
8. Trước khi đi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng. Tắt các thiết bị điện không cần thiết.
9. Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. Trường hợp đã lắp thì có cửa chốt trong và không được khóa. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra.
10. Cửa có nhiều khóa nên sử dụng các loại khóa kiểu chìa khác nhau để dễ phân biệt khi mở và quy định nơi để chìa khóa dễ thấy, dễ lấy.
11. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp và không được khóa cửa phòng của những người nêu trên.
12. Chuẩn bị sẵn dụng cụ phá dỡ để tạo lối thoát nạn.
13. Mỗi gia đình nên có dự kiến các tình huống thoát nạn khi có cháy xảy ra, trang bị dụng cụ trữ nước, xô thùng xách nước để vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phục vụ chữa cháy, trang bị bình chữa cháy và mọi người trong gia đình phải học tập để biết cách sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy đã được trang bị.
14. Khi xảy ra cháy, tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh biết, gọi điện thoại cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số 114 hoặc đội dân phòng, chính quyền, công an xã, phường gần nhất, đồng thời sử dụng phương tiện để chữa cháy và thoát nạn theo tình huống đã dự kiến.
15. Trao đổi trong gia đình để mọi người đều biết các biện pháp phòng cháy chữa cháy nêu trên.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!